This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi, Hoài Tĩnh và Thanh Hùng, xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hòa Tính xin được chào anh Thanh Hùng. Hôm nay anh có khỏe hay không anh?
Cảm ơn Hòa Tính, mình rất là khỏe. Còn Hòa Tính thế nào?
Cũng rất là ok. Ráng cố ấm, cố gắng để giữ ấm lấy cơ thể của mình nha anh Thanh Hùng.
Dạ, yeah, thank you rất là nhiều.
Nhất là quý vị nào mà lớn tuổi xíu hay hoặc là các em nhỏ mà đang đi học thì quý vị cũng nhớ trang bị cho các em áo ấm, rồi xong xuôi, rồi nón, rồi nọ đâu. Đó, giữ ấm cho cơ thể là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái mùa này. Thưa quý vị, cũng như là anh Thanh Hùng, anh có đổi giờ ở nhà chưa?
Có, sáng nay mình cũng có hỏi thăm một số anh em vấn đề giờ giấc để mình mà đi cho đúng giờ đó.
Dạ vâng, thì thường thì một năm ở Hoa Kỳ có hai lần đổi giờ. Thường thì chúng ta đổi vào cái tối Chủ nhật nha anh. Tối Chủ nhật một là từ 2 giờ, từ 1 giờ chúng ta sẽ nâng lên thành 2 giờ. Hai nữa là từ 2 giờ chúng ta nâng ngược trở lại, kéo ngược trở lại 1 giờ. Và cái đợt này thì chúng ta kéo ngược lại, tức là thay vì bây giờ của cái ngày hôm qua là 11 giờ thì bây giờ mới có 10 giờ thôi. Mà lúc nào cũng vậy hết trơn, mỗi lần mà bước vào cái mùa mà đổi giờ hay hoặc là cái ngày đổi giờ của cái ngày rớt vào cái ngày Chủ nhật thì nhiều hơn, thì Hoàng Tính là nhắc nhở quý vị là khi mà chúng ta vặn lên hay hoặc là chúng ta vặn xuống một giờ thì chúng ta nhớ thay luôn cái battery, cái pin của nó để cho bảo đảm là cái giờ giấc của chúng ta đi nó có được một cái chính xác nhiều hơn đó nha anh Thanh Hùng.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều.
Dạ vâng, còn cái đồng hồ mà trên cái cell phone của chúng ta thì hãng phone của chúng ta nó cũng sẽ tự đổi giờ cho mình rồi phải không anh?
Đúng vậy, sáng nay mình cũng rất là ngạc nhiên thấy cái cell phone nó tự động đổi giờ luôn.
Dạ vâng. Trước khi có cell phone, thời thập niên năm 1990, chắc có lẽ là quý vị xài những cái loại mà lớn hơn cùi bắp xíu, cỡ như là cái cùi mướp, thưa quý vị, bự thì bự. Thì chúng ta phải tự điều chỉnh hết, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, để khỏi mất thời gian, tán gẫu chút xíu mấy phút, lẫn vào mấy phút, thì ngày hôm nay anh em và chúng tôi gửi đến cho quý vị những cái món ăn thì khi mà hai đứa tụi này làm thì cũng đã cố gắng để tìm những cái món ăn ngon để gửi đến cho quý vị trong cái list đồ ăn, cách làm những cái món ăn ngon tuyển chọn này nọ mà trong cái folder đó, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những cái loại bánh mà tròn tròn cũng rất là ngon, thưa quý vị, mà nói tròn tròn dẹp dẹp thì quý vị biết nhỏ nhỏ tròn tròn dẹp dẹp thì quý vị mường tượng đến một là bánh bèo, hai là bánh khọt, phải không thưa quý vị? Một cái thì chúng ta hấp lên, rồi một cái thì chúng ta bỏ vô trên cái khuôn đó thì chúng ta chiên nó thì nó sẽ thành là bánh khọt thôi. Bây giờ anh Thanh Đồng ơi, anh chuẩn bị chưa?
Rồi, mình sẵn sàng rồi. Cảm ơn Hoàng Tính.
Chúng ta làm bánh bèo nha. Anh làm bánh bèo đi nha. Chút xíu là Hoàng Tính sẽ làm bánh khọt.
Ồ, vậy hả? Thôi mình chia ra ha.
Hai nếu mình mỗi đứa làm món đi cho bà con ăn ha.
Thưa quý vị, Thanh Hùng xin kính chào quý vị. Và bây giờ Thanh Hùng cùng với Hoàng Tính và cùng với quý vị nha. Chúng ta bắt đầu làm bánh bèo.
Mời quý vị nha.
Thưa quý vị, cách làm bánh bèo như sau. Trước hết là chúng ta sẽ chuẩn bị về phần nguyên liệu. Phần nguyên liệu thì bao gồm thứ tự sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị bột gạo ngon 300g. Kế tiếp là bột năng 30g. Tôm khô là 200g.
200g là theo như là trong cái tài liệu của mình ha.
Dạ, ở trong tài liệu của mình đó, tức là mình trong này tài liệu người ta tính toán như vậy đó. Và tiếp nữa đó là cái đậu xanh cà 200g.
Đậu xanh cà tức là cái đậu xanh mà đã lột vỏ rồi nha thưa quý vị ha.
Ba nha. Rồi tiếp theo nữa là cà rốt thì một củ lớn. Và một củ lớn thì lớn nhỏ như thế nào thì cái lớn đây là gọi là chung chung vậy thôi. Mình quan trọng là mình chọn lựa. Tiếp theo quý vị thì đó chúng ta phải chuẩn bị những cái phần tiếp theo đó là hành lá nè, hành tím nè. Rồi gia vị gồm có như là đường này, mắm này, muối, dầu ăn, ớt, chanh. Dạ vâng. Rồi cái khuôn chén nữa quý vị. Bởi vì làm bánh bèo là tất nhiên phải có khuôn chén để
khuôn chén
mới đổ
chén,
ra được.
Khuôn chén hoặc là cái khuôn chén nhỏ nhỏ nha.
Nhỏ nhỏ. Vâng, tiếp theo là cái cách làm nha quý vị. Cái cách làm thì chúng ta cũng đi theo từng bước. Đó là chuẩn bị nè. Cái bột gạo và bột năng á thì quý vị trộn với nhau. Trộn xong xuôi rồi á thì quý vị cho một chút muối vô thôi. Mình cho vô rồi từ từ rồi mình cho nửa lít nước lạnh. Nước lạnh. Và một muỗng dầu ăn vào. Sau đó chúng ta khuấy cho nó đều, cho bột nó tan ra, nó hòa quyện với nhau hết. Rồi sau đó thì tiếp tục cho thêm 300ml nước sôi vào khuấy. Và sau khi khuấy xong hỗn hợp này, quý vị để yên trong cho nó 1 tới 2 tiếng đồng hồ để cho bột nó nở quý vị. Và nó sẽ dai hơn. Và sau đó là chúng ta sẽ gạn. Khi nó lắng xuống thì chúng ta sẽ gạn bỏ cái phần nước ở phía trên đó. Cái phần nước trong đó.
Đổ đi.
Chúng ta đổ đi. Và kế tiếp đó nữa là cái nước mà bỏ đi á, bao nhiêu thì cho vào lại bấy nhiêu cái phần nước ấm. Đó. Cái phần này chúng ta cũng phải hết sức lưu ý nè. Tức là cái phần nước chúng ta bỏ đi bao nhiêu á, thì chúng ta lại đổ lại cái phần nước ấm.
Nước ấm
cũng
ở trong.
Tương tự. Y như vậy luôn. Rồi kế tiếp là cái đậu xanh chúng ta ngâm khoảng 2 giờ. Cho nó mềm rồi bắt đầu mới hấp chín. Khi hấp thì quý vị cho nước nhiều hơn đậu khoảng chừng 1-2 lóng tay thôi.
1/2 lóng tay.
1/2 lóng tay. Tức là một nửa lóng đó. Sau đó thì để đậu cho nó thiệt là nở. Rồi tiếp đến là cái hành tím. Hành tím mình cắt khoanh. Hành lá thì cắt nhuyễn. Còn cái phần tôm khô thì rửa sạch. Ngâm nước nóng cho nó mềm. Thì là mềm chắc khoảng thời gian chừng tiếng hồ thôi. Rồi đem ra cối mình giã. Tùy theo. Thì có người thì nếu mà có cái cối mà mạnh thì người ta xay cũng được. Mà thường thường thì đa số mình giã ha. Trên lạnh thì mình giã, mình tập thể dục luôn quý vị. Cà rốt thì cạo vỏ rồi rửa sạch. Sau đó quý vị cắt sợi. Vâng, cắt sợi đi. Rồi tiếp theo thì bắt đầu mình tiến hành mình làm nha quý vị. Bắt đầu mình cho nước vào nồi nè, mình hấp đun sôi, tiếp đến mình cho khuôn bánh á. Bây giờ mình hấp nóng chừng 2 phút, tức là nếu mà quý vị có cái khuôn chén thì mình cho vô.
Không, cái khuôn bánh này đối với Hoàng Tính thấy là mình nhìn cái hình này, mình thấy nó giống như là cái chén mà mình ăn phở đấy. Ê, cái chén
mà đựng nước tương đó.
Đựng nước tương để ăn chính phở xác, nha đúng, quý vị ha. Đúng, cái chén nhỏ, té chút xíu thôi.
Nhưng mà trong cái thuật ngữ chuyên môn thì họ dùng cái khuôn vậy đó.
Cái chén đó.
Biến thành cái khuôn. Mình làm thành cái khuôn. Thì mình cho vô trong cái sửng á, cái nồi mình hấp á. Mình hấp làm sao mà chừng 2 phút thôi để cho mấy cái khuôn cái chén này nè nó nóng lên. Nóng xong xuôi rồi từ từ bắt đầu mình cho một chút vô ăn mình quét lên. Rồi từ từ mình mới đổ bột. Đổ bột vô khuôn ha, mình đổ bột tất nhiên là mình không có nên đổ đầy quá, vừa phải thôi. Sau đó đậy nắp lại, mình hấp chín trong khoảng thời gian từ 5 phút. Khi mà bánh chín rồi quý vị, mình lấy ra khỏi khuôn rồi tiếp tục hấp tiếp cho hết cái phần mà bột mình chuẩn bị. Sau đó thì mình bắt chảo lên bếp cho dầu ăn vô, bắt đầu mình xào cái phần đậu xanh lúc nãy mà mình sơ nhuyễn đó. Mình xào với một chút muối và một chút đường, và khi mình xào thì mình cho nước vô quý vị. Nếu mình thấy đậu nó bị khô á thì vừa vừa thôi để mình trộn, để mình đánh nhuyễn cho cái đậu xanh nó nát và mình thấy nó sền sệt là được.
Nó dễ đánh nhuyễn hơn.
Đó. Thì còn riêng phần tôm khô á, thì mình cho lên chảo nóng rồi mình xào cho nó tơi ra quý vị. Và nhớ là chúng ta đảo liên tục để mình tránh khét. Tất nhiên về cái phần lửa thì chúng ta cũng phải chú ý là không nên là lửa cao quá, nó chắc chắn nó sẽ cháy và khét. Rồi mình làm dầu hành bằng cách là khi mà dầu nóng á, mình cho hành vô, mình đảo nhanh tay lên, mình cho chút muối, thêm chút muối nữa là được quý vị. Còn cà rốt mình thái nhỏ, mình xóc muối rồi vắt nước rồi mình ngâm một chút giấm đường nha. Còn riêng tới cái phần là phần pha nước chấm thì cái hỗn hợp đường thì gồm có 2 muỗng canh nè, rồi nước nè, nước thì 5 muỗng canh, đường là 2 muỗng canh, nước là 5 muỗng canh, giấm hoặc là chanh khoảng chừng gần 1 muỗng canh thôi quý vị. Sau đó chúng ta khuấy cho nó tan, nó trộn đều với nhau đi. Sau đó mình cho nước mắm ngon cỡ khoảng một muỗng canh thôi, mình cho vô rồi mình khuấy đều. Rồi kế tiếp là mình tỏi ớt á, mình băm nhuyễn, mình cho vô cái hỗn hợp vừa pha để mà tùy theo khẩu vị của mỗi người dùng. Là mình trộn được cái hỗn hợp này bao gồm là đường này, nước này, rồi giấm này, chanh này, rồi nước mắm này. Đó, tỏi, ớt, băm nhuyễn cho vô, khuấy đều. Như vậy là cái khâu đó là mình như vậy là hoàn tất nha quý vị. Bánh lúc đó mình đem ra đĩa hoặc mình để nguyên ở trong khuôn chén. Tại vì khi vừa chín tới như vậy á, mình cho đậu xanh vô, rồi tôm cháy, mỡ hành, rồi cà rốt, nước mắm lên là mình dùng thôi. Đó. Và để thêm cái phần chất lượng thì chúng ta có thể ăn kèm với bì hoặc là chả các loại. Thì nó thật quý vị là nó rất là ngon. Không biết trong quá trình mà diễn tả nấu nướng như thế nào, không biết quý vị làm sao và hoàn tính như thế nào, nhưng riêng Tân Hùng cảm thấy
đói
ngon
quá, thì đói quá ruột cồn cao rồi thưa quý vị. Mới có 10:15 tính theo giờ cũ, 11:15 đói bụng rồi thưa quý vị. Trong cái phần này thì Hoàng Tính lưu ý đến quý vị cũng như là tất cả chúng ta là cái phần cà rốt là cái phần mà chúng ta bỏ lên khi mà chúng ta cà rốt chúng ta thái nhỏ, chúng ta xóc muối vắt nước, rồi chúng ta ngâm chút giấm đường để mà chúng ta rắc lên cái sau này khi mà hoàn thành xong chúng ta bỏ lên ăn cho nó chua chua xíu á thưa quý vị ha. Còn có vấn đề mà chúng ta trong cái phần pha nước chấm, anh Hùng anh có nói chúng ta sau đó cho cái nước mắm ngon. Nước mắm ngon thì ở nhà anh xài cái nước mắm nào anh?
Mình thì mình xài cái thương hiệu là Phú Quốc, nước mắm Phú Quốc.
Nước mắm Phú Quốc hay ha?
Nước mắm Phú Quốc.
Hoàng Tính thì cái này là cái kinh nghiệm ăn uống của mình thôi ha. Đi chợ thì Hoàng Tính xài cái nước mắm Phú Quốc, nhưng mà cái đầu của cái nước mắm á phải là có cái con sư tử bay.
Sư tử bay hả?
Nước mắm Phú Quốc, nhưng mà cái đầu cái đầu của cái nắp á, cái đầu cái nắp màu trắng á, chúng ta thấy nó có để hình cái con sư tử bay ha, là một trong những cái loại nước mắm ngon. Còn cái loại nước mắm ngon thứ hai mà chúng ta có thể ăn cơm ăn không được á là cái loại nước mắm Hoàng Tính quên tên rồi, nhưng mà cái nhãn của nó màu xanh.
Màu xanh.
Nó sản xuất ở Thái Lan. Thành thử ra cũng cái nói về cái chất lượng sản phẩm đó của cái nước mắm mà cái nhãn mác của nó là cái màu xanh đó thưa quý vị, đang được bày bán tại cái chợ Trường Nguyên, New Trường Nguyên. Không quảng cáo chợ nhưng mà Hoàng Tính mua ở chợ đó, Hoàng Tính biết
mình là... biết ở đâu mình chỉ
Nhưng mà New Trường Nguyên cũng là quảng cáo chợ ở ở đài mình mà, quý vị có thể vào Trường Nguyên đến cái khu nước mắm thì quý vị sẽ thấy cái chai nước mắm màu xanh sản xuất ở Thái Lan á. Cái đó ngon lắm thưa quý vị, chan cơm nóng hổi nha, chan miếng nước mắm nó ăn thơm lắm quý vị ơi.
Tưởng tượng trên lạnh này mà.
Cơm nóng không?
Cảm thấy ngon rồi, gặp cơm nóng nóng mà gạo dẻo dẻo nữa ha.
Cái đó là mình làm bàn thêm
gia vị nước mắm ha.
Của cái gia vị nước mắm nha thưa quý vị ha. Vậy là chúng ta đã có được một phần rất là đặc biệt của anh Thanh Hùng vừa gửi đến cho chúng ta. Rất là ngon phải không thưa quý vị? Hy vọng
rồi
là...
bây giờ thì mời anh Hoàng Tính nãy nó có hứa nó làm bánh khọt phải không?
Bánh bèo xong rồi nha thưa quý vị, cũng bánh tròn. Bây giờ bánh khọt ha thưa quý vị.
Anh làm bánh khọt của Vũng Tàu hay là bánh khọt miền Tây anh?
bánh khọt ơi, bánh khọt miền Tây đi.
Miền Tây ha.
Bánh khọt miền Tây thì chắc chắn là chúng ta cần phải có cái khuôn nha thưa quý vị. cái khuôn gan hay hoặc là cái khuôn nhôm cũng đang được bày bán tại chợ New Trường Nguyên, hoặc là thưa quý vị lên chợ Hồng Kông, chợ Bến Thành cũng đều có hết trơn nha thưa quý vị. Nguyên liệu này Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho 6 người ăn, chúng ta gồm có sẵn đi mua những cái nguyên liệu, chúng ta nhớ mua thêm bột gạo ngon. Theo như tài liệu này nói cho 6 người ăn là cần khoảng 300 gram, bột năng thì khoảng 50 gram, bột mì thì 50 gram. Đó. Ngoài ra thì chúng ta mua thêm bột nghệ thì chúng ta cần múc ra khoảng nửa muỗng canh, hay hoặc là có thể chúng ta mua bột pha sẵn tại các siêu thị, nó cũng có chúng ta về cái phần mà chúng ta làm cái bánh khọt này cũng được nha thưa quý vị ha. Ngoài ra thì mình cần mua thêm cái dừa nạo. Trong cái vấn đề dừa nạo thì nếu mà chúng ta ở những cái ngôi chợ như là chợ Trường Nguyên hay hoặc là chợ Hồng Kông ở trên Grand Prairie thì nếu mà có thì chúng ta mua ở những cái ngôi chợ có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt của ngày 600 AM, hay hoặc là quý vị đến những cái ngôi chợ mễ cũng có thương bán những cái loại những cái dừa khô, chúng ta bổ ra chúng ta nạo ra lấy cái dừa nạo bên trong ha thưa quý vị. Dừa nạo thì ở đây tài liệu cần khoảng 200 gram. Tiếp theo đó là thịt nạc xay 200 gram, tôm tươi khoảng 300 gram, đó đậu xanh cà tức là đậu xanh đã lột vỏ rồi khoảng 100 gram, cà rốt thì cũng một củ, tức là chúng ta mua thêm 2 củ, 1 củ phần của bên anh Thanh Hùng, phần bên Hoàng Tính nha. hành tây một củ lớn nha thưa quý vị. Ngoài ra chúng ta gói ghém thêm, chúng ta rau ăn kèm gồm có xà lách nè, hoặc là cải xanh nè, rau thơm các loại tùy theo nha ha. Rau thơm, rau sống các loại mua đầy đủ hết, chúng ta ăn, gói ghém vô để mà ăn cái bánh khọt này. Ngoài ra chúng ta thêm mua thêm hành lá, hành tím, đó, mua thêm tỏi, tiêu, đường, mắm, muối, dầu ăn, ớt, chanh, giống từ từ như của anh Thanh Hùng nha ha. Và ngoài ra chúng ta mua thêm cái khuôn bánh mà ở nhà Hoàng Tính anh. Hoàng Tính có hai cái khuôn là. Tại vì một cái khuôn ăn không có đã. Mình làm cái khuôn mà bánh khọt này mình phải ăn nóng, đúng không anh?
Đúng rồi.
Ăn nóng, mà bây giờ nếu mà mình làm cái khuôn này, Hoàng Tính nhớ không làm là hình như có được có 10 mấy cái à.
Cỡ đó.
Còn mình móc ra cái mình bỏ ra ngoài bàn vợ con mình ăn hoặc bạn bè mình ăn, rồi bắt đầu mình ở trong này mình phải làm tiếp nữa. Tốn thời gian lắm, mua 2-3 cái khuôn, bỏ 2-3 cái lỗ trên bếp á. Vừa làm này xong ra cái bắt đầu làm tiếp, tức là mình làm liên tục luôn, là ra nó ăn rất là ngon thưa quý vị. Như quý vị biết là cái món này ăn phải là rất là nóng.
Gặp như Tinh Hùng mà ngồi ăn chắc Hoàng Tính phải đổ một lúc 3-4 khuôn mới kịp.
Dạ vâng, phải gọi là cái món này á nó ăn ngon mà ngon kỳ cục thưa quý vị. Đó, ăn mà ăn quên thôi, người ta gọi là như vậy. Thôi bây giờ trở lại cái cách làm nha ha, chúng ta sẽ chuẩn bị hành tỏi rửa sạch, băm chuyển nó ra. Hành tỏi rửa sạch băm nhuyễn nha thưa quý vị ha. Còn dừa não cho vô trong thao cộng với lại khoảng gần 1 lít nước, tức là khoảng 100ml nước ấm nha ha. Dừa não chúng ta cho vào thao, rồi tiếp theo khoảng 900ml nước ấm. Xong xuôi đổ làm gì? Nhồi cho nó mạnh tay, cho nó ra hết cái nước. Rồi chúng ta rồi nhớ chúng ta cho thêm một chút muối nha ha. Xong mình lấy cái nước cốt dừa bằng cái cách là cho qua một cái rây lọc để mà bỏ xác nó ra. Thì cái rây lọc này quý vị có thể đến những cái ngôi chợ vải ở toàn vùng Dallas Fort Worth, hoặc là quý vị vào chợ Walmart thì cũng có những cái khu bán vải, thì chúng ta mua cái loại vải mà thường chúng ta làm cái rây lọc bỏ xác ra ha. Lọc Hòa Tính nghĩ là quý vị cũng sẽ làm được rất là nhiều thứ về cái rây lọc mà vải này ha, thưa quý vị. Đây là một cái cách mà người ta cho rằng là mình làm bằng cái dừa nạo nó ngon hơn là cái dừa lon. Ở ngoài chợ thì quý vị cũng thấy là những cái loại nước cốt dừa thì cũng có rất là nhiều những cái nhãn hiệu, nhưng mà trong cái phần trình bày này thì họ lại kêu mình mua cái dừa khô mình làm cái dừa nạo nha thưa quý vị ha, để mình vắt lấy nước thì chắc có lẽ ăn ngon hơn,
nó sẽ tươi hơn.
Dạ, nó tươi, nó fresh hơn nha. Rồi xong cái phần dừa nạo, mình qua cái phần hành lá hả, bầm cắt nhuyễn, lạ không? hành tây hả, bầm cắt hạt lựu ha, bầm 2-3 lần ha, hàng dọc hàng ngang là thành hạt lựu rồi, phải không thưa quý vị?
Mình xí chỗ này chút nha. Cái hành tây mà cắt hạt lựu bầm 3-4 cái thì được, nhưng mà hành lá bầm có 4-5 cái là chưa nhuyễn đâu nha, nó nhiều lắm á.
cắt nhuyễn nha quý vị, nhớ cắt nhuyễn cái hành lá nha thưa quý vị ha. Cắt nhuyễn hành lá, mà hành tây thì cắt hạt lựu. Đó, tới hành lây cắt hạt lựu là cắt dọc rồi cắt ngang thành hạt lựu rồi, phải không? Còn hành lá thì quý vị cắt một lượt thôi là thành nhuyễn à. Nhưng mà nhớ nhuyễn nha thưa quý vị ha. Rồi đậu xanh chúng ta ngâm nước ấm, rồi chúng ta đãi vỏ xong rồi mình hấp chín nó, lẹ làng nha thưa quý vị ha, cũng tự tự như là của anh Thanh Hùng. Rồi thịt bây giờ chúng ta qua thịt chúng ta rửa qua một lần cho nó sạch, rồi chúng ta thái mỏng, cắt mỏng, rồi chúng ta ướp một chút hành tỏi băm. Hành tỏi băm chúng ta ướp vào cộng với lại muối, muối thì khoảng 1 muỗng đường thôi, đường còn đường thì chúng ta còn khoảng 1 muỗng cà phê ha. Muối chúng ta xài 1 cái muỗng cà phê ha, còn đường thì chúng ta cũng xài 1 cái muỗng cà phê luôn. Cho chút xíu tiêu vô thôi nha thưa quý vị, khi mà chúng ta ướp cái thịt này ha. Rồi tôm tươi làm gì? Tôm tươi chúng ta rửa sạch, cắt bỏ cái phần đầu, rồi cũng ướp như vậy luôn nha thưa quý vị ha. Cũng cho tỏi băm, cũng cho muối, cũng cho đường, cũng cho chút tiêu vô. Tôm tươi rửa sạch, cắt bỏ phần đầu, ướp như trên. Rồi chúng ta quay qua phần bột, hòa bột với lại cái nước cốt dừa cộng với lại cái bột nghệ, chúng ta cho vào trong thố, xong xuôi cái hỗn hợp bột, nước cốt dừa, bột nghệ bỏ vào trong thố, một cái thố bự thưa quý vị ha. Xong chúng ta cho một chút muối và một chút hành lá cắt nhuyễn hồi nãy đó, bỏ vào để mà trộn cho nó đều lên, để yên khoảng 15 phút. Tích tắc 15 phút trôi qua ha, thưa quý vị ha. Còn rau rửa cho nó thiệt là sạch nè. Cà rốt cạo cái vỏ rồi rửa sạch, rồi cắt sợi cũng giống như vậy anh Thanh Hùng ha. Sẵn đó nhớ mai mốt anh làm
hai tính, món luôn ha.
Hoàn tính làm sao thì anh nhớ làm nhiều xíu nha.
Mình chưa lại cái phần nguyên liệu ha.
Đó phải không? Còn thì chúng ta cà rốt
xe,
cạo vỏ
xe với nhau
trong cái phần đó, để mà nói chung ra cái cà rốt này chúng ta làm đồ chua đó, thưa quý vị ha. Rồi bắt đầu mình làm, dùng cái chảo dầu xào thịt đã ướp nha, một cái chảo bỏ dầu vô, mình xào cái thịt ướp với nửa cái phần hành tây, rồi chúng ta để riêng ra cái tô nha thưa quý vị ha. Thịt xong rồi vẫn sử dụng trên chảo đó, sau khi xào thịt xong chúng ta cho thêm chút dầu xào sơ tôm với lại cái phần hành tây còn lại, để riêng qua tô khác nha ha thưa quý vị ha. Tôm xào với lại hành tây, thịt xào với lại hành tây nhuông nha thưa quý vị ha. Đó rồi bắt đầu bắt cái khuôn lên bếp đó. Hòa Tĩnh xài 2-3 cái khuôn mới đủ cho anh Thanh Hùng ăn nha thưa quý vị, còn cái này cái một khuôn
chắc là như vậy nè.
Một cái khuôn thôi. Rồi bắt cái khuôn lên bếp, chúng ta có thể xài cái bếp than hay hoặc là xài cái bếp ga tùy thích, còn nếu không có than và ga thì chúng ta xài điện thôi cơ quý vị. Nhưng mà chú ý nha, lửa phải vừa vừa, nó đủ nóng thì thưa quý vị đừng có mở nóng quá. Hay hoặc là bếp ga bếp than bớt bớt xíu, hoặc để cao cao xíu, giảm bớt cái than hoặc giảm bớt cái ga nha, cho nó lửa vừa phải, vừa đủ nóng thôi nha ha. Chờ cho cái khuôn nó nóng nóng lên, cho cái dầu ăn vào, chúng ta tráng nóng cả cái lòng khuôn ha. Chờ cái khuôn nó nóng rồi chúng ta cho dầu ăn vô, chúng ta tráng cho nó nóng cả cái lòng khuôn đi ha. Rồi cho đến khi mà chúng ta cảm thấy nó đủ nóng rồi đó, đủ đều rồi đó, thì mình cho một cái chút hành tím vô nè, rồi chúng ta cho bột vào từng cái khuôn nhỏ, đổ vào từng cái khuôn nhỏ thưa quý vị ha. Đó Hòa Tĩnh thì có một cái ý là quý vị mua một cái ấm trà đó anh Thanh Lục. Đó mình bỏ cái bột vô mình chế
nó lẹ hơn, nó có cái vòi nó chế
nó gọn nó lẹ hơn á thưa quý vị ha. Tùy theo quý vị thôi, chúng ta múc bằng vá bằng muỗng cũng được, vá muỗng lớn á chúng ta cũng đổ vào cái khuôn đó nha ha.
Hoàng Tính cũng có vẻ kinh nghiệm ghê chứ.
Có làm rồi hả?
Thì ra là
nhưng mà chú ý nha, mình phải có một cái muỗng khuấy đều trước khi mà chúng ta múc hay chúng ta đổ vào cái khuôn nha. Nhớ nhanh tay, sau đó sau khi mà chúng ta đổ vào từng cái khuôn của bột rồi đó, nhanh tay, cho vô chút đậu xanh, cho vô chút thịt, cho vô chút tôm trên mặt nha ha. Xong xuôi, đậy cái nắp lại, cho đợi khoảng độ 3 phút nha. Nhớ là lửa vừa, đừng có lửa lớn nha thưa quý vị ha. Đậy đó, đợi đó khoảng cỡ 3 phút, chúng ta mở nắp ra, chúng ta kiểm tra bánh nào chín tới, úp mặt lại cho nó giòn thêm. Nếu mà chúng ta không thích ăn giòn thì có thể lấy bánh ra là được rồi. Trời ơi lẹ không thưa quý vị, cứ lần lượt làm đến hết cái phần bột thôi. Phần bột này nó ra khỏi khuôn rồi bắt đầu chúng ta lại làm thêm cái phần khác nữa, chúng ta cũng rưới dầu chung quanh khuôn để lấy ra đó, rồi xong chúng ta bày ra đĩa ăn ngay, giống như anh Hùng nói ăn ngay, ăn nóng mới được.
Hoàng Tĩnh ở nhà này ăn nóng nó ngon lắm.
Hoàng Tĩnh làm cho nên cuối cùng mình hít khói cũng đủ no rồi. Đúng không quý vị làm bếp?
Cái hương vị là thấy no rồi.
Nhưng mà thấy ở nhà mình ăn thì mình thấy mình cũng rất là vui rồi thưa quý vị, ăn cái hít hà ngon quả. Rồi cái nước chấm nha thưa quý vị, nước chấm này để xem thử coi hỗn hợp chúng ta còn có đường 1 muỗng canh, nước thì 5 muỗng canh, đường 1 muỗng canh, nước 5 muỗng canh. Nếu mà quý vị ăn giấm được thì bỏ giấm, không bằng không thì quý vị bỏ chanh cũng được ha. Giấm hay hoặc là chanh khoảng gần 1 muỗng giống như của bên anh Thanh Hùng thôi. Khuấy cho nó tan, cho nó đều. Sau đó chúng ta cho nước mắm ngon. Nước mắm ngon giống như Hoàng Tĩnh nãy nói đó, mấy cái loại Hoàng Tĩnh thường sử dụng đó. 1 muỗng canh, khuấy đều vô nha ha, với cái hỗn hợp đó. Rồi sau đó tiếp theo là gì? Tỏi, ớt, băm nhuyễn. Nếu ăn ớt nha thưa quý vị bằng không, tỏi bỏ vô thôi, ớt để riêng ra. Người lớn ăn ớt được, nít nhỏ có đứa ăn được, có đứa không. Phải không thưa quý vị? Tỏi, ớt, băm nhuyễn cho vào hỗn hợp cho nó vừa phải thôi. Đó, bỏ vào vì tùy theo cái khẩu vị của mình nha thưa quý vị ha. Rồi, hoàn tất. Để hoàn tất cái món này, làm các bước sau. Đem bánh ra đĩa khi vừa chín tới. Ăn nóng kèm với rau hoặc là nước chấm. Rất là đơn giản như đang giỡn rồi, phải không anh Thanh Đồng?
Ngon vô cùng luôn. Mình còn nhớ hồi còn ở Việt Nam đi về Vũng Tàu ăn cái món này nè. Tức là mấy cái quý chị, quý bà mà nấu cái món này là người ta lật cái mặt xuống nữa cho nó giòn luôn. Sau đó bắt đầu là mới đem ra bỏ lên một cái mâm rất là lớn như này. Bắt đầu là mới rau rồi mà cuộn vô
cái
trong.
Bỏ cái khay.
Bỏ khay đó. Trời, cái mẹt gọi là cái mẹt chứ mấy cây.
Cái mẹt đúng rồi, cái mẹt. Cái mẹt đó là bằng bằng tre.
Tre
hồi
đang.
Cái khay là bằng nhôm, nhôm.
Chấm vô nước mắm kèm một chút xíu cái cà rốt chua chua chua, cải chua sắc sợi đó. Chưa kịp đưa vô miệng là dịch vị trong miệng nó đã ứa ra rồi. Trời, cắn nghe rộp một cái ngon vô cùng.
Vâng, thưa quý vị, đó là hai cái món ngon mà anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ làm được hai cái món này hoặc là ít nhiều gì đó cũng đưa đến cho quý vị một trong những cái món ăn mà chúng ta sẽ thực hiện cho gia đình trong cái tuần lễ sắp tới, hay những cái lúc nào quý vị cảm thấy là thích thú trong hai cái món ăn này, quý vị cũng có thể đến nha. Và bây giờ chúng tôi, anh em chúng tôi xin được kết thúc chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui, bình an. Hẹn gặp lần sau ạ.